Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1623 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Gia Phú ở thị xã Nhân, bà Đào Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn và ông Nguyễn Văn Hân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Gia Phú ở thị xã An Nhân hỏi: những thiệt hại nào được xem là thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường gây ra? Nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường ra sao? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 130, thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường và nguyên tắc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường cụ thể. Thiệt hại do ô nhiễm suy thoái môi trường bao gồm suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường, thiệt hại về tính mạng sức khỏe của con người, tài sản và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân do hậu quả của việc suy giảm chức năng tính hữu ích của môi trường gây ra. Việc xác định tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bảo đảm kịp thời, khách quan và công bằng. Tổ chức cá nhân gây thiệt hại về môi trường phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra, đồng thời phải chi trả toàn bộ chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp có từ hai tổ chức cá nhân trở lên gây thiệt hại về môi trường, việc bồi thường thiệt hại được quy định như sau. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường của từng đối tượng được xác định theo loại chất ô nhiễm, lượng phát thải và các yếu tố khác. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường, chi trả chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với từng đối tượng được xác định tương ứng với tỷ lệ gây thiệt hại trong tổng thiệt hại về môi trường. Trường hợp các bên liên quan hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không xác định được tỷ lệ chịu trách nhiệm thì cơ quan trọng tài hoặc tòa án quyết định theo thẩm quyền. Tổ chức cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, có hệ thống xử lý chất thải đạt yêu cầu và chứng minh được rằng không gây thiệt hại về môi trường thì không phải bồi thường thiệt hại về môi trường, không phải chịu các chi phí liên quan đến xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại. Bà Đào Thị Thúy Ngân ở huyện Tây Sơn hỏi, những trường hợp nào không có giấy tờ nhưng vẫn được cấp sổ đỏ? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất cụ thể. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của luật này, nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, nếu không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng thuộc các trường hợp trên thì vẫn được cấp sổ đỏ. Ông Nguyễn Văn Hân ở huyện Phù Cát hỏi, người đang hưởng lương hưu chết, thân nhân có được hưởng tiền mai táng không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về trợ cấp mai táng cụ thể. những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng. Người lao động theo quy định tại khoản 1 điều 2 của luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên. Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người đang hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã nghỉ việc. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. Người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 điều này. Căn cứ quy định nêu trên, người đang hưởng lương hưu mất thì người lo mai táng sẽ được nhận một lần trợ cấp mai táng. Trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đang hưởng lương hưu mất. Chế độ hưởng trợ cấp mai táng được thực hiện theo các quy định tại Nghị định 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ và Thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1623 ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án tăng cường phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung của đề án là tổ chức thực hiện có hiệu quả chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, góp phần bảo tồn hệ sinh thái, hệ động vật, thực vật, nguồn gen. Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học, đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả và phù hợp với các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đổi mới hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân về bảo vệ, bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã, nhất là các loài động vật, thực vật hoang dã, nhóm 1A, 2A, 1B, 2B và thuộc phụ lục 1 Công ước CITES. Chú trọng đối tượng tuyên truyền về người dân ở khu bảo tồn, vùng đất ngập nước, tuyến di cư và điểm đến của các loài chim hoang dã, đưa chuyên đề bảo vệ đa dạng sinh học thành hoạt động truyền thông thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng và giáo dục tại các nhà trường, phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách trực tiếp thực hiện công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học được đào tạo tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, xây dựng củng cố đội ngũ giám định viên và cán bộ làm công tác định giá trong lĩnh vực này, đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kiểm định, phân tích, xử lý thông tin hiện đại, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện điều tra tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Theo quyết định, đề án được thực hiện trên phạm vi toàn quốc cho các hệ sinh thái, trên cạn, đất ngập nước, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài bị đe dọa, loài đặc hữu, loài ngoại lai xâm hại, nguồn gen. Đối tượng gồm các cơ quan tổ chức hộ gia đình cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý bảo tồn sử dụng hệ sinh thái trên cạn, đất ngập nước, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển, loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ, loài bị đe dọa, loài đặc hữu, loài ngoại lai xâm hại, nguồn gen. Để đạt được các mục tiêu đề ra, quyết định nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm gồm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, tổ chức quán triệt phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong chấp hành pháp luật về đa dạng sinh học, nghiên cứu học tập, kinh nghiệm quốc tế về bảo tồn và quản lý đa dạng sinh học, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. hoàn thiện pháp luật về phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ tiến hành rà soát tổng kết việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học để kịp thời sửa đổi bổ sung hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong xử lý vi phạm hành chính về đa dạng sinh học. Tăng cường công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Chủ động nắm chắc tình hình tội phạm và các vi phạm pháp luật có liên quan đến đa dạng sinh học trên các tuyến địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, làm rõ nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học để áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật, phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Mở rộng hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Mở rộng hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, nhất là các quốc gia có chung đường biên giới khối ASEAN để thu thập thông tin và phối hợp xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học. Đây là chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.